Tử, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 8 tháng 3 năm 2012 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về phản ứng của Đức Hồng Y Timothy Dolan, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, về thư cập nhật hóa của Tòa Bạch Ốc gửi các giám mục Hoa Kỳ. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Việt Nam. Ủy ban Công lý và Hòa bình Việt Nam có tân Tổng Thư ký. Ngày 1 tháng 3 năm 2012, Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã ký quyết định số 01.12/QD UBCNHB, bổ nhiệm Linh mục Giuse Maria Lê Quốc Thăng làm Tổng Thư ký mới của Ủy ban. Linh mục An Tôn Nguyễn Ngọc Sơn, nguyên Tổng Thư ký, xin được từ nhiệm để toàn tâm toàn ý lo cho các trách vụ khác của Ngài. Tuy nhiên, cha Sơn vẫn cộng tác đắc lực với Ủy ban trong tư cách chuyên viên của Ban chuyên môn. Ủy ban Công lý và Hòa bình Việt Nam trân trọng ghi nhận những công lao đóng góp của cha Nguyễn Ngọc Sơn trong vai trò Tổng Thư ký của Ủy ban suốt thời gian qua, kể từ ngày Ủy ban mới được thành lập. Những nỗ lực không mệt mỏi của cha đã ghi dấu ấn quan trọng trong những thành quả ban đầu của Ủy ban trong sứ mạng cổ võ công lý hòa bình trong xã hội Việt Nam, theo ánh sáng tin mừng và giáo huấn xã hội của giáo hội. Tin Roma. Vì giảng phòng mùa chay cho Đức Thánh Cha nói rằng, giáo hội phải chống trả lại sự giả trá và lừa dối nơi chính mình và trong thế giới. Như đã đưa tin, tuần vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và các cộng sự viên của Ngài đã kết thúc tuần tĩnh tâm mùa chay. Chủ đề của tuần tĩnh tâm là Người Kitô hữu hiệp thông với Thiên Chúa, do Đức Hồng Y Laurent Mosengo Pachinia, Tổng giám mục Kinshasa, Cộng hòa Dân chủ Congo hướng dẫn. Khởi đi từ dấu thánh giá, Đức Hồng Y suy niệm về Thiên Chúa là ánh sáng, sự thật, lòng thương xót và người hướng dẫn đầy yêu thương, rồi nhận định về tình yêu trong thế giới, việc thiếu niềm tin vào Chúa Kitô và tội lỗi của các linh mục. Hơn cả một thói quen, dấu thánh giá là một hành vi làm sáng lên ý thức và sự tự do trong mỗi việc chúng ta làm. Đó là một dấu hiệu mang ý nghĩa hy sinh cho tình yêu, là cái chết mang lại sự sống. Vì thế, dấu thánh giá hàm ý từ bỏ những phù phiếm, quyền uy, sở hữu và thống trị, đồng thời dâng hiến hoạt động của chúng ta cho Chúa Kitô. Khi hướng dẫn suy niệm về Thiên Chúa là con đường, là sự thật và là sự sống, Đức Hồng Y Monsenwo Pachinia đề cập đến một số sự kiện bi thảm nhất của thời đại chúng ta, chẳng hạn như chiến tranh, diệt chủng, bạo lực chính trị, phá thai và mọi hình thức thao túng con người. Ngài cũng mời gọi mọi người đừng thờ ơ trước tình trạng con người đàn áp và khai thác con người, và đừng mất cảnh giác, cả khi mầu nhiệm tội lỗi ở xa chúng ta. Vị giảng phòng cho Đức Thánh Cha nhấn mạnh, chúng ta phải bước đi trong ánh sáng. Nói cách khác, chúng ta phải chọn từ bỏ tội lỗi và để cho sự thật biến đổi cuộc sống chúng ta qua hành trình hoán cải. Nhận ra Thiên Chúa chân lý là điều đặc biệt quan trọng đối với con người, vốn không ý thức về tội lỗi của mình. Đối với những người đã mất cảm thức tội lỗi vì họ không còn đặt ra cho mình những vấn đề về Thiên Chúa nữa, và đối với những người chẳng còn tiêu chuẩn đạo đức và lẫn lộn giữa thiện và ác. Khuynh hướng này có liên quan đến sự dửng dưng tôn giáo, vốn cho rằng mọi tôn giáo đều như nhau, nhưng thực ra khuynh hướng ấy chủ trương một nền luân lý dễ dãi. Đức Hồng Y Monsenwo Pachinia cảnh báo rằng, các linh mục không phải là miễn nhiễm với các lỗi này, vì họ cũng sẽ mắc phải chính những lỗi đó nếu đời sống thiêng liêng khô khan nguội lạnh. Như thế, sứ vụ linh mục chỉ còn là một thứ công vụ và chẳng còn thực sự ý thức về Thiên Chúa nữa. Đức Hồng Y Monsenwo Pachinia cũng nêu ra tấm gương của các thông đồ Phêrô và Giuđa, Tông đồ Phêrô đã sa ngã vì chính lòng quảng đại của mình, vì gắn bó với Chúa Kitô. Tuy nhiên sa ngã đó là do sự khinh suất và liều mình trước nguy hiểm. Nhưng rồi Ngài đã rời ngay nơi phạm tội để than khóc tội mình. Đây là một bài học cho tất cả các linh mục. Lòng quảng đại không bảo vệ chúng ta khỏi tội lỗi. Chúng ta phải khôn ngoan, đừng liều lĩnh tự đưa mình vào nơi có thể sa ngã. Trong bất kỳ tình huống nào, dù điều gì xảy ra, Chúa luôn ở bên cạnh chúng ta. Điều sỉ nhục lớn nhất mà chúng ta dành cho Chúa là nghi ngờ lòng thương xót của người như Giuđa đã làm. Vị Hồng Y Tổng Giám Mục Tổng Giám Phận Kinshasa còn nói thêm rằng, sống trong sự thật là sống theo tám mối phúc thật. Điều đó có nghĩa là khước từ những dối trá trong lời nói và hành động của mình. Điều đó có nghĩa là từ chối thói đạo đức giả, khiến chúng ta tỏ ra như những con người khác với con người thật của mình. Giáo hội cũng phải chống lại sự giả trá và lừa dối, cả nơi chính mình và trong thế giới, và tranh đấu để cho chân lý của tin mừng Chúa Kitô được biết đến và được sống. Tin Santiago, Chile. Tu hội mới mang tên Totus Tuus được thành lập tại Santiago, Chile để đón nhận những nữ giáo dân tận hiến. Theo tin của hãng thông tấn Công giáo Thụy Sĩ APIC phổ biến ngày 27 tháng 2 vừa qua, Đức Tổng giám mục Ricardo Esrati, Tổng giám mục Santiago, Chile, từ ngày 25 tháng 2 đã chính thức nhìn nhận một tu hội mới được thành lập theo giáo luật mang tên là Totus Tuus, có nghĩa là trọn cả con tận hiến cho Ngài, để thu nhận những nữ giáo dân tận hiến quyết định rời cộng đoàn Regnum Christi, có nghĩa là vương quốc của Chúa Kitô. Một cộng đoàn gồm những nữ giáo dân tận hiến sống tinh thần tu đức của tu đoàn đạo binh Chúa Kitô. Chị Marlene Oriol, người Tây Ban Nha, trước đây là phó tổng phụ trách cộng đoàn Regnum Christi, vương quốc của Chúa Kitô, đã từ nhiệm trách vụ nói trên hôm 12 tháng 2 vừa qua để gia nhập vào tu hội mới Totus Tuus, bởi vì chỉ muốn tiếp tục sống đời tận hiến cho Thiên Chúa để phục vụ giáo hội dưới quyền một giám mục. Chị là một trong số những người nữ tận hiến đầu tiên rời bỏ tu đoàn đạo binh Chúa Kitô sau khi gương xấu của vị thành lập tu đoàn là cha Marcel Marcel bị phát hiện. Cùng với chị đã có khoảng 30 chị tận hiến khác nữa cũng rời tu đoàn để gia nhập vào tu hội mới Totus Tuus. Được biết khẩu hiệu giám mục của Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul đệ nhị trong công thức bằng tiếng Latin cũng giống như vậy, Totus Tuus, nhưng cần được hiểu theo ý nghĩa thánh mẫu học và được chuyển sang tiếng Việt là trọn cả con thuộc về mẹ. Một lời tận hiến cho mẹ Maria theo tinh thần tu đức của thánh Crignon de Montfort. Linh mục Alvaro Coquera, tổng phụ trách tu đoàn đạo binh Chúa Kitô, vừa kim tổng phụ trách cộng đoàn Regnum Christi, đã đích thân cảm ơn những chị tận hiến này vì những việc phục vụ trong thời gian qua và cầu chúc các chị tiếp tục đời tận hiến trong tu hội mới Totus Tuus, trọn các con thuộc về Ngài, trong đại gia đình giáo hội phổ quát. Tin Islamabad, Pakistan. Các Kitô hữu ở Pakistan và nhiều nhóm tôn giáo khác mong muốn Đức Thánh Cha phong thánh cho cựu Bộ trưởng Shabazz Bharati. Nhân dịp lễ dỗ một năm ngày qua đời của ông Shabazz Bharati, cựu Bộ trưởng các nhóm tôn giáo thiểu số Pakistan, bị sát hại ngày 2 tháng 3 năm 2011 vừa qua, các Kitô hữu Pakistan cùng nhiều người Hồi giáo, Ấn giáo và nhóm thiểu số tôn giáo khác ngỏ ý xin Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tôn phong ông Shabazz Bharati là thánh tử đạo của giáo hội. Các thánh lễ dỗ và đêm canh thức cầu nguyện cho cựu Bộ trưởng Shabazz Bharati được tổ chức tại Faisalabad, rồi tại Kushpur, tỉnh Punjab, quê hương của ông, tại Lahore, Multan, Karachi và nhiều nơi khác ở Pakistan. Tại thủ đô Islamabad, nơi Bộ trưởng Bharati bị những người cực đoan bắn chết, một buổi lễ đã được tổ chức với cuộc rước đuốc và di ảnh đi ngang qua nhà ông, nơi mà năm ngoái đã diễn ra cuộc phục kích gây ra cái chết cho ông. Trong buổi lễ, một nhóm các nhà hoạt động xã hội đã trao cho ông Paul Pahati, em trai của ông Shabazz, và hiện là cố vấn của Bộ Hòa hợp Quốc gia của Thủ tướng Gilani, một lá cờ của Liên minh các nhóm tôn giáo thiểu số tại Pakistan, một tổ chức được thành lập bởi chính vị bộ trưởng đã bị giết, để khuyến khích Paul Pahati tiếp tục cuộc chiến vì bình đẳng và quyền lợi cho tất cả các công dân. Cố bộ trưởng Shabazz Bahati đã bị giết chết vào sáng ngày mùng 2 tháng 3 năm 2011, khi ông đang trên đường đi làm. Cơ thể của ông trúng khoảng 30 viên đạn. Trong nhiều tháng, chính quyền đã cố gắng che đậy vụ việc, đổ lỗi vụ ám sát là do tranh chấp gia đình, và sau đó là do vấn đề tài chính. Cho đến nay, chưa rõ ai thực hiện vụ sát hại này. Nhưng ngay sau vụ việc xảy ra, một nhóm cực đoan Pakistan lên tiếng nhận trách nhiệm vụ này. Tuy nhiên, cảnh sát nói rằng những người giết người vẫn còn trong bóng tối. Nhiều người ở Pakistan muốn lưu giữ kỷ niệm về ông Shabazz Bahati bằng cách cổ vũ chứng tá chính trị văn hóa của ông như là một nhân vật thế tục và đa văn hóa của Pakistan, giống như vị cha già dân tộc Ali Jinnah đã hết lòng phục vụ trước đây. Đức cha Joseph Couch, tổng giám mục tổng giáo phận Karachi, một người bạn thân của ông Shabazz Bahati, đã cử hành thánh lễ giỗ một năm tưởng nhớ ông Shabazz Bahati. Trong bài giảng thánh lễ, Đức tổng giám mục Joseph Couch chia sẻ rằng ông Shabazz Bahati sống trong ký ức của chúng ta vì sứ mạng và sự hy sinh của ông nhân danh Kitô giáo. Ông là đại sứ của hòa bình, tình yêu và tình huynh đệ, và chúng ta sẽ tiếp tục cuộc đấu tranh của chúng ta theo bước chân của ông. Linh mục Anshul Nazir ca ngợi đức tin vững vàng của ông Shabazz Bahati và nói rằng ông Shabazz Bahati luôn mang chuỗi mân côi trong người. Điều này chứng tỏ sự gắn bó của ông với đức tin của mình. Giải thích mong ước của Cộng đoàn Kitô hữu Pakistan trong việc xin phong thánh cho ông Shabazz Bahati, cha Pervez Emmanuel xác nhận và nói rằng, xin Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, hãy tuyên phong ông Shabazz Bahati là vị thánh tử đạo của giáo hội. Tưởng cũng nên nhắc lại, đó là bộ trưởng phụ trách vấn đề các nhóm thiểu số tại Pakistan đã bị giết chết vì cuộc đấu tranh của ông chống lại luật chống phạm thượng của đất nước, và vì việc ông bên vực cho bà Asia Bibi, người mẹ 45 tuổi, có 5 người con, bị kết án tử hình về các cáo buộc là cải đạo sang Hồi giáo. Cha Pervez, linh mục quản xứ ở vùng Kushpur của đa số công giáo, nói về cuộc bầu cử thượng viện sắp tới, nơi mà lần đầu tiên, và nhờ các nỗ lực của cố bộ trưởng Shabazz Bahati, 4 ghế thượng viện được dành cho đại diện các nhóm thiểu số tôn giáo, rằng đây là kết quả do nỗ lực làm việc và tranh đấu của ông Shabazz Bahati. Còn cha Anwar Patras phát biểu, ông Shabazz Bahati đã sống cuộc đời như một tín hữu trung thành của Chúa Giêsu Kitô. Ông biết ông có thể sẽ bị ám sát, nhưng ông kiên định trong việc bên vực cho các cộng đồng không có tiếng nói và bị gạt ra bên lề xã hội tại Pakistan. Tin Moscow. Giáo hội Chính thống Nga lên tiếng khen ngợi dân tộc Nga đã bầu chọn ông Vladimir Putin làm tân tổng thống Liên bang Nga. Dù có những phản đối và nghi ngờ cuộc bầu cử tổng thống hôm Chủ nhật mùng 4 tháng 3 vừa qua là có gian lận, nhưng ông Vladimir Putin có thể tin tưởng vào sự ủng hộ mạnh mẽ của Tòa Giáo chủ Chính thống Moscow. Trong một thông báo, liền sau khi có lời loan báo kết quả thắng cử của ông Vladimir Putin vào chức vụ Tổng thống Liên bang Nga, trưởng linh mục Chính thống giáo Vsevolod Chaplin, chủ tịch phân bộ đặc trách những liên lạc của Giáo hội Chính thống với xã hội của Tòa Giáo chủ Moscow, đã ca ngợi sự khôn ngoan, nghiêm chỉnh và quan tâm đối với người lân cận cũng như đất nước của dân tộc Nga, vì đã tái chọn ông Vladimir Putin vào chức vụ tổng thống. Theo vị trưởng linh mục, thì cuộc chuyển giao quyền hành từ đương kim tổng thống Dmitry Medvedev sang tân Tổng thống Vladimir Putin qua cuộc bầu cử vừa qua đã được thực hiện cách ôn hòa và đúng tinh thần đạo đức. Những tài năng của tân Tổng thống Putin được thể hiện rõ ràng, đến độ sự tin tưởng mà dân chúng đặt nơi ông đã đạt mức độ chưa từng có trong lịch sử của dân tộc Nga. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về phản ứng của Đức Hồng Y Timothy Dolan, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, về thư cập nhật hóa của Tòa Bạch Ốc gửi các giám mục Hoa Kỳ, do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Đức Hồng Y Timothy Dolan của New York bày tỏ sự thất vọng trong việc chính phủ đối xử với Hội Thánh, trong khi Tòa Bạch Ốc và Hội Thánh tìm cách giải quyết những vấn đề về tự do tôn giáo được tìm thấy trong một sắc lệnh trong đạo luật cải tổ y tế. Sắc lệnh này đã khiêu khích Hội Thánh khi đòi hỏi rằng tất cả các chủ nhân, kể cả những chủ nhân tôn giáo, phải trả tiền cho những biện pháp ngừa thai cho nhân viên, bất kể việc giáo huấn của Hội Thánh chống lại chúng. Ngài cũng hứa sẽ cung cấp tài liệu giáo dục cho các giáo xứ và theo đuổi các nỗ lực lập pháp và tư pháp để khôi phục lại việc tôn trọng tự do tôn giáo trong quốc gia. Đối với quan tâm của Hội Thánh về tự do tôn giáo, Đức Hồng Y Dolan đã viết, Tổng thống đã mời chúng ta ủi thẳng các nếp nhang. Chúng ta đã chấp nhận lời mời ấy. Thật không may, điều này dường như bị chặn đứng. Chẳng hạn việc phát ngôn viên báo chí Tòa Bạch Ốc thông báo cho quốc gia rằng các sắc lệnh ấy là một việc đã rồi. Đức Hồng Y Dolan cũng nói rằng, Tòa Bạch Ốc đã thông báo cho quốc hội rằng các sắc lệnh đáng sợ này được ấn hành trong sổ đăng ký liên bang mà không thay đổi. Ngài nói thêm rằng, lời nói của Tổng trưởng Y tế được trích dẫn rộng rãi rằng, các hãng bảo hiểm tôn giáo không thực sự thiết kế các chương trình bảo hiểm mà họ bán, dựa trên niềm tin tôn giáo của họ. Điều đó không báo trước điểm tốt về việc họ thực sự sẽ đạt đến một nhượng bộ có thể chấp nhận được. Đức Hồng Y Dolan cũng kể lại một cuộc họp gần đây tại Tòa Bạch Ốc giữa các nhân viên của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và nhân viên Tòa Bạch Ốc, và nói, nhân viên của chúng ta trực tiếp hỏi rằng, các mối quan ngại rộng rãi về tự do tôn giáo, đó là việc xét lại các lệnh buộc thẳng thần hoặc mở rộng khoảng miễn trừ bồi bát. Có phải tất cả là những điều đã được quyết định rồi không? Họ đã cho biết là có. Việc ủi thẳng các nếp nhăn chỉ có thế. Thay vào đó, họ đã khuyên Hội đồng Giám mục rằng chúng ta nên lắng nghe những tiếng nói giác ngộ về sự nhượng bộ, chẳng hạn như bài xã luận khủng khiếp đáng tiếc, nhưng không mấy ngạc nhiên gần đây, trên tạp chí America. Tòa Bạch Ốc dường như nghĩ rằng chúng ta, các giám mục, đơn thuần không biết hoặc không hiểu giáo huấn công giáo, và do đó phải nhận một gợi ý từ định nghĩa riêng của họ về tự do tôn giáo. Và giờ đây, họ đã đề cử những vị thầy chính thức của công giáo mà chính họ chọn. Đức Hồng Y Dolan cũng cho biết, chúng ta sẽ tiếp tục nhận những lời mời để gặp và nói lên mối quan tâm của chúng ta với bất cứ ai của bất kỳ đảng phái nào, là những người sẵn sàng sửa chữa các vi phạm về tự do tôn giáo mà chúng ta hiện nay đang phải chịu, vì điều này hầu như phi đảng phái. Nhưng khi làm như thế, chúng ta không thể dựa vào những hứa hẹn sửa đổi được ghi nhận mà không có hạn kỳ và không có sự bảo đảm rằng các đề nghị sẽ giải quyết cách cụ thể những quan tâm bằng một phương cách không trái ngược với những nguyên tắc và giáo huấn của chúng ta. Ngài nói thêm rằng, quốc hội có thể cung cấp nhiều hy vọng hơn, vì các vị dân biểu quan tâm đã đề ra dự luật để bảo vệ điều được coi là hiển nhiên, tự do tôn giáo. Trong khi đó, trong cuộc tranh luận gần đây của chúng ta ở Thượng viện, các đối thủ của chúng ta đã tìm cách để làm cho mập mờ những điều thực sự là vấn đề tự do tôn giáo, bằng cách cho rằng thuốc phá thai và những thuốc như thế là vấn đề sức khỏe của phụ nữ. Chúng ta sẽ không cho phép sự lừa dối này đứng vững. Quyết tâm của chúng ta để tìm ra các biện pháp sửa chữa bằng pháp lý vẫn còn mạnh. Và đó là về các biện pháp sửa sai lại cuộc tấn công vào quyền tự do tôn giáo, chỉ có thế. Đức Hồng Y Đô Lan nói thêm rằng, có lẽ các tòa án sẽ cho chúng ta nhiều hy vọng nhất. Đức Hồng Y Đô Lan đã cảnh báo các giám mục rằng, trong bầu khí này, chúng ta phải chuẩn bị cho những thời gian khó khăn. Một số, giống như tạp chí America, muốn chúng ta đầu hàng và ngừng tranh đấu, cho rằng điều này chỉ đơn thuần là một vấn đề chính sách, còn một số khác muốn chúng ta thà đóng cửa tất cả mọi thứ hơn là tuân hành sắc lệnh. Đức Hồng Y Đô Lan nói thêm rằng, chúng ta biết rất rõ rằng, tự do tôn giáo là gia tài của chúng ta, là di sản và niềm tin vững chắc của chúng ta, vừa là người Công giáo, vừa là người Mỹ trung thành. Đã có nhiều mối đe dọa tự do tôn giáo trong nhiều thập niên và nhiều năm qua, nhưng chúng thường đến từ bên ngoài. Điều đáng buồn là đe dọa này đến từ bên trong. Như tổ tiên chúng ta đã làm với những đe dọa trước đây, chúng ta sẽ không mệt mỏi bảo vệ chân lý vượt thời gian và bền vững của tự do tôn giáo. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về Đức Hồng Y Đô Lan nói lên sự thất vọng về cách đối xử của Tòa Bạch Ốc trong thư cập nhật khóa gửi các giám mục Hoa Kỳ. Bài viết chúng tôi trích lại từ trang web Việt Catholic của tác giả Phaolô Phạm Xuân Khôi. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong hai ngày 27 và 28 tháng 2 vừa qua, nhóm công tác hỗn hợp Vatican Việt Nam đã mở cuộc họp lần thứ 3 tại Hà Nội. Trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay, chúng tôi đặc biệt gửi tới quý vị và các bạn ý kiến của Đức cha Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh, đồng thời cũng là Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam về mối quan hệ giữa Vatican và Nhà nước Việt Nam, cũng như giữa Giáo hội Việt Nam với chính quyền. Bài phỏng vấn do phóng viên Thanh Phương, Đài RFI thực hiện.
Ban Việt ngữ RFI hôm nay rất vui mừng được tiếp chuyện với Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Địa phận Vinh và cũng là Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Thưa Đức cha, vừa qua Vatican và Chính phủ Việt Nam đã mở phiên họp lần thứ 3 để một lần nữa thúc đẩy quan hệ giữa hai bên. Thì trước hết cha có nhận định như thế nào về kết quả của cuộc họp lần này ạ?
Thì đây là như anh đã nói đó, là cuộc họp thứ 3 trong cái tiến trình đàm phán giữa Vatican và Chính phủ Việt Nam. Thì cái thông cáo chung của cuộc họp này có nhiều điểm tích cực đối với cả hai bên, cái ngôn ngữ cũng như là những thành quả. Đây cũng là một trong những tiến trình đi tiếp của cái chương trình đã được đề ra trong cái cuộc đàm phán giữa hai bên, và hy vọng đến cuộc họp thứ 4 được dự định tại Vatican thì có thể là có những điểm sáng sủa hơn. Thì cái cuộc họp này thì cũng là đi tiếp cuộc họp trước, và đặc biệt nhấn mạnh là sẽ tạo cơ hội để Tổng giám mục Girelli, đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, có điều kiện và để Ngài có thể hiện diện hoạt động một cách hữu hiệu hơn tại Việt Nam. Vì trong thời gian qua thì sự hiện diện của Ngài cũng chỉ là để đi thăm và thăm dò tình hình. Vì sự hiện diện của Ngài ở Việt Nam thì cũng rất là giới hạn. Mỗi lần vào như vậy thì cũng chỉ khoảng một tháng, và cũng chỉ được vào những lần nhất định thôi. Hy vọng rằng trong năm tới với cuộc họp này thì Ngài có sẽ hiện diện và đi lại ở Việt Nam dễ dàng hơn.
Vâng, tuy rằng cái sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Gerali vẫn còn ở giới hạn như Đức Cha vừa nói, nhưng mà qua những lần thăm viếng khá là thường xuyên Việt Nam của vị đại diện không thường trú này thì theo Đức Cha, những chuyến viếng thăm đó đã mang lại những gì cụ thể cho quan hệ giữa Vatican với Việt Nam hay không ạ?
Những chuyến viếng thăm đó thì một phần đối với nhà nước có lẽ là cũng bớt cái nghi ngờ và lo sợ, vì người ta, một số người vẫn đặt là lo sợ với sự hiện diện của Ngài thì có thể đưa đến một số điều mà người ta lo sợ. Nhưng mà thực sự đã trong năm qua, sự hiện diện và với cái con người của Đức Gerali, Tổng giám mục Gerali, thì ta thấy đã có những nối kết. Và đặc biệt là cái vai trò của Ngài không phải chỉ là đại diện không thường trú của Tòa Thánh đối với nhà nước, mà Ngài vẫn là đại diện của Đức Thánh Cha. Thành cái sự hiện diện Ngài đi gặp gỡ giáo dân như là một vị mục tử đại diện Đức Thánh Cha, và Ngài đã đi 26 giáo phận và rất nhiều nơi giáo dân đã tiếp đón hồ hởi Ngài như là tiếp đón một vị đại diện của Đức Thánh Cha, và biểu lộ cái tâm tình của người giáo dân Việt Nam đối với Đức Thánh Cha, vị đại diện của kế vị Thánh Phêrô ở Trần gian, thì tôi thấy có nhiều điểm rất tích cực. Và chúng tôi là hàng giám mục thì cũng rất nhiều lần đối thoại với Ngài, và lần này thì giáo tỉnh Hà Nội cũng gặp gỡ phái đoàn trước khi phái đoàn gặp gỡ và làm việc với nhà nước. Thì cái cuộc gặp gỡ đó cũng có rất nhiều điểm tích cực.
Vâng, thưa Đức Cha Nguyễn Thái Học, thì những cái chuyến đi của Đức Tổng giám mục Gerali, phải chăng nó cũng đã giúp cho Tòa Thánh hiểu rõ hơn về cái hoàn cảnh của Giáo hội Việt Nam hiện nay, đặc biệt là tình hình của những cái giáo phận xa xôi mà hiện nay cũng gặp khá nhiều khó khăn trong cái vấn đề thi hành mục vụ? Theo Đức Cha thì những cái chuyến viếng thăm này có thể giúp Vatican nhìn rõ hơn các thực trạng và có thể có một cái hình thức đối thoại hiệu quả hơn đối với chính quyền Việt Nam để mà cải thiện tình hình giáo hội trong nước à?
Tôi thấy một số người thì nghĩ rằng là Vatican không biết gì về tình hình Việt Nam hay là không rõ về tình hình Việt Nam, thì có lẽ tôi nghĩ rằng đó là cái nhìn cũng hơi phiến diện và vội vàng. Vì theo tôi biết và qua sự đối thoại của tôi với một số nhân vật Vatican thì Tòa Thánh có rất nhiều kênh để nắm tình hình và cũng nhận được thông tin từ khá nhiều nguồn. Nhưng mà dĩ nhiên với sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Gerali, quan sát tại chỗ, nhìn tại chỗ, gặp gỡ nhiều người thì bổ túc thêm cho những cái thông tin của Tòa Thánh về tình hình Việt Nam. Và Ngài cũng rất là nhạy bén, Ngài nhìn và hiểu rất rõ, nắm được cái tình hình muôn màu, muôn sắc ở Việt Nam, lệ thuộc nhiều khi không phải là do chủ trương chung nữa, mà là lệ thuộc rất nhiều ở địa phương. Mỗi địa phương có một sắc vẻ khác nhau.
Vâng, thì như Đức Cha vừa có nói rằng là cái tình hình giáo hội Việt Nam thì nó cũng không đồng đều ở các nơi, tức là có thể những nơi thì tình hình diễn ra tương đối tốt đẹp, nhưng những nơi khác thì lại thường xuyên xảy ra những cái cản trở đối với việc thực hiện mục vụ của các giám mục, các linh mục. Chẳng hạn như chuyện vừa xảy ra ở Công Tung, theo Đức Cha thì đó phải chăng là những cái mình tạm gọi là những sự cố lẻ tẻ, chứ không hẳn là một cái chính sách nói chung nhằm cản trở việc thực hiện tự do tôn giáo ở Việt Nam à?
Có lẽ cũng cả hai, chứ không phải hoàn toàn chỉ là một không. Vì cái đối thoại cũng đang là gay go giữa quan niệm hữu thần với quan niệm vô thần, thì luôn luôn có cái, vẫn có cái đối kháng đó. Rồi ngoài ra thì trên nguyên tắc nhà nước cũng tuyên bố là tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn trọng các tôn giáo, nhưng mà trong thực tế thì vẫn có những khó khăn, và khó khăn đó nhiều hay ít, nhiều khi cũng do cái tình hình địa phương nữa, như anh đã nói đó.
Vâng, thưa Đức Cha, với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Việt Nam, mà ủy ban này thì nó cũng giống như là một cái, tạm gọi một cái chi nhánh của Hội đồng Công lý và Hòa bình của Tòa Thánh, tức là áp dụng những nguyên tắc hoạt động của Hội đồng này vào tình hình Việt Nam. Qua thời gian nắm giữ chức vụ Chủ tịch này thì Đức Cha thấy rằng là cái việc thực hiện công lý và hòa bình ở Việt Nam thì nó còn những vấn đề gì đáng nêu lên ạ?
Việc thực hiện công lý và hòa bình thì đó là một cái ước mơ, đó là một con đường rất dài, khó khăn và diệu vợi ở khắp mọi nơi trên thế giới. Và đặc biệt ở Việt Nam thì con đường đó lại dài và gồ ghề hơn. Chúng ta thấy còn có rất nhiều vấn đề phải nêu lên, và tôi nghĩ rằng có lẽ chúng ta mới bước những cái bước đầu tiên thôi. Và mỗi ngày có thêm những thách đố khác nữa. Chúng tôi cũng vừa mới có cái cuộc họp nội bộ để nhìn lại những cái khóa học của chúng tôi. Và cũng có một cái sự chuyển đổi nhân sự, bổ túc nhân sự nhiều hơn và rõ rệt hơn trong cái ủy ban của chúng tôi. Chẳng hạn, cha cựu tổng thư ký của Ủy ban Công lý Hòa bình thì sẽ chuyển giao sang một cái lãnh vực khác, vì ở đất nước Việt Nam, vì thời hậu chiến cũng như là trong những năm vừa rồi có rất nhiều vấn đề về con người, vấn đề về tâm linh, vấn đề sức khỏe tâm thần. Thành thử ra có lẽ là cha Nguyễn Ngọc Sơn sẽ chuyên tâm hơn về vấn đề tâm lý của giới trẻ. Thành thử ra có lẽ cha đó sẽ để ý nhiều hơn trong cái trung tâm Định An. Còn chúng tôi sẽ có một tổng thư ký mới sẽ lo nhiều hơn trong vấn đề xã hội, công lý, cụ thể hơn trong lãnh vực xã hội đó.
Thưa Đức Cha, thì khi mà Ủy ban Công lý Hòa bình của Hội đồng Giám mục được thành lập thì rất nhiều người trông chờ rằng là ủy ban này sẽ có tiếng nói mạnh mẽ hơn, cụ thể hơn trong những cái sự việc xảy ra thường xuyên ở Việt Nam, không chỉ liên quan đến xã hội Việt Nam nói chung mà đặc biệt liên quan đến giáo hội Công giáo Việt Nam, chẳng hạn những cái vụ tranh chấp mà khiếu kiện về đất đai giữa nhà nước với lại chính quyền địa phương. Thì như vậy là vai trò của Ủy ban Công lý phải là như thế nào, tức là phải làm sao có tiếng nói nhưng mà không để bị xem như là quá can thiệp vào cái lĩnh vực chính trị dưới con mắt của chính quyền.
Vâng, một số người thì là nhiều khi vô hình chung biến cái ủy ban thành một cái ủy ban đòi đất hay là một thứ bao công, thì tôi cũng có lần nói đùa như vậy. Thì có lẽ là do cái hoàn cảnh ở Việt Nam, thì do cái tình trạng của cái luật đất đai mà chúng tôi cũng đã nhiều lần lên tiếng, thì cái luật đất đai có quá nhiều vấn đề. Chính vì vậy hơn 80% khiếu kiện ở Việt Nam là hậu quả của cái luật đất đai nó không phù hợp. Nó không phù hợp với cái toàn cầu hóa, với cái kinh tế thị trường, và nó cũng không phù hợp vì nó đi ngược với cái bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền nữa, không chấp nhận cái quyền tư hữu của người dân. Và đối với nông dân thì đây cũng là một cái luật mà đem lại thiệt thòi cho nông dân. Nông dân không thể sở hữu đất vĩnh viễn và cũng không có quyền chuyển nhượng lại cái quyền đất đai đó cho con cháu của mình. Và hơn nữa, cái luật đất đai cũng là một cái nguồn tham nhũng rất lớn. Trên nguyên tắc thì nói là đất đai thuộc về nhân dân, nhưng mà do nhà nước quản trị thì làm sao phải giải thích cái chuyện đó. Mà phải chăng cái nguyên tắc đó trong thực tế không lý tưởng như người ta nói? Thì chính vì vậy chúng tôi thì cũng, từ khi mà xuất hiện cái Ủy ban Công lý thì cũng phải đối diện với vấn đề đó. một số can thiệp ngay lúc đầu thì cũng đã đi vào vấn đề đó. Nhưng mà một cái nhiệm vụ lớn của chúng tôi là phổ biến cái giáo huấn xã hội công giáo, và giáo huấn xã hội công giáo thì đây được nhìn như là một cách thế để loan báo tin mừng trong thế giới hôm nay. Và để loan báo tin mừng trong thế giới hôm nay thì luôn luôn phải đi vào những lĩnh vực của cuộc sống, lĩnh vực xã hội, chính trị, kinh tế. Trong đó quyền của con người vẫn được đề cao. Thì chính vì vậy, cái hoạt động của Ủy ban Công lý Hòa Bình rộng hơn là chuyện đòi đất. Nhưng mà không thể là không can thiệp đến chuyện đòi đất, vì hơn 80% những khiếu kiện ở Việt Nam đó là liên quan đến vùng đất đai. Và càng ngày cái khiếu kiện đó nó càng mang tính cách nổi cộm và rất là nhạy cảm, như là cái vụ của ông Vương ở Hải Phòng chẳng hạn. Thì chính chúng tôi cũng có ký tên trong những cái bản kiến nghị đó. Thì chính vì vậy thì có một số người thì lại đòi hỏi quá, và nhiều khi lại biến chúng tôi thành những một cái cơ quan đòi đất, và cũng can thiệp vào những chuyện nhà nước mà có lẽ là theo cái quan điểm chung thì giáo hội tôn trọng cái vai trò của chính quyền dân sự. Giáo hội chỉ góp ý, chỉ lên tiếng. Chúng tôi cũng dừng ở chỗ là đưa ra những định hướng, những cái nhận định, chứ không thể là thay thế hay can thiệp vào chính quyền dân sự, vì đó không phải là mục đích của chúng tôi.
Vâng, thưa Đức cha Nguyễn Thái Hợp, trong cuộc họp vừa qua giữa Vatican với Việt Nam thì hai bên cũng đã nhấn mạnh đến giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI về cái vai trò của giáo dân ở Việt Nam, mà theo định nghĩa của Ngài, tín hữu công giáo tốt cũng phải là một công dân tốt. Và đây cũng là cái lập luận mà chính quyền thường nêu ra để mà cho rằng là người công giáo cũng phải chấp hành luật lệ như là những công dân khác, chứ không có nên đòi hỏi những cái gì cao hơn về tự do tôn giáo. Theo Đức cha thì cái vai trò công dân tốt của giáo dân Việt Nam phải là như thế nào ạ?
Chúng tôi cũng có làm hai cuộc hội thảo nhỏ nhỏ, nhưng mà vẫn chưa đi đến một cái kết luận có tính cách nhất thống về cái điểm đó, và có lẽ là trong tương lai còn phải suy nghĩ rất nhiều. Từ một số cán bộ kết nghĩa rằng dễ dàng mà thực hiện là trong đất nước hôm nay một người công giáo tốt có thể là một người công dân tốt, thì trên nguyên tắc là như vậy, nhưng trong thực tế thì rất là khó. Một số anh em công giáo, những người rất là thành tâm thiện chí, thì thấy rằng trong cái đất nước, trong xã hội chúng ta, khi mà những giá trị đạo đức và giá trị của luật pháp và giá trị của con người nó băng hoại như vậy, và những giá trị đó nhiều khi là được một số cơ chế, một số quan chức coi như là chấp nhận, thì một người công giáo tốt, và không phải người công giáo tốt mà người công dân tốt, khó mà có thể thực hiện một cách đầy đủ trong một cái cơ chế như vậy. Nói câu đó, nhắc câu đó một cách không có phân tích và không có nghiên cứu đó thì nhiều khi trở thành như là tuyên truyền. Thì chúng tôi thấy rằng sẽ cố gắng để làm sao mà thực hiện được điều đó. Nhưng mà Đức Giáo Hoàng cũng yêu cầu những người công giáo để làm thực hiện được điều đó thì phải cộng tác cách chân thành, nhưng mà đồng thời cũng có thẳng thắn nói lên tiếng nói của lẽ phải, của công bằng. Thì hai cái đó luôn luôn đi đôi với nhau, và trong thực tại của cuộc sống cái điều đó là một điều rất khó. Và để mà thực hiện được điều đó đòi hỏi phải có đối thoại, đòi hỏi phải có biến đổi rất nhiều. Tôi thấy là đây là một thách đố đối với người công giáo chúng tôi, cũng như đối với tất cả những người công dân Việt Nam trong thực tế hôm nay.
Vâng, RFI Việt ngữ rất cảm ơn Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh và cũng là Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình, đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay về quan hệ giữa Vatican với nhà nước Việt Nam cũng như giữa Giáo hội Việt Nam với chính quyền. Xin cảm ơn Đức Cha rất nhiều ạ.
À, xin chân thành cảm ơn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Một Góc Nhìn hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi những chia sẻ của linh mục Giuse Nguyễn Hữu An về đề tài ăn năn sám hối. Ăn năn sám hối không chỉ là hối tiếc trước một việc làm sai trái đã qua. Ăn năn sám hối chủ yếu là thấy sai để sửa sai. Sai và sửa sai là một chuyện bình thường, có tính quy luật. Bởi vì sai mà không sửa, sửa sai không kịp thời, thì không những không có tiến bộ mà ngày càng lún sâu vào trong việc suy vong. Ai sinh ra ở trên đời cũng có sai lầm, không trừ một ai. Chỉ có điều là có những người không có khả năng thấy được sai lầm, thậm chí còn cho rằng mình không thể phạm sai lầm, hoặc đã thấy mình sai lầm nhưng không chịu thừa nhận, hoặc có thừa nhận nhưng không chịu sửa chữa, hoặc có sửa chữa thì cũng không quyết tâm sửa chữa đến cùng. Từ xưa, các bậc minh triết đã cho rằng việc thấy được sai lầm của bản thân mình, có dũng khí để công khai thừa nhận và có quyết tâm sửa chữa những sai lầm, đó là dấu chỉ một con người chân chính, trung thực, đáng cho mọi người tin cậy và kính trọng. Có một ngạn ngữ Latin nói rằng, errare humanum est, con người là sai lầm. Thánh Gioan viết, kẻ nói mình không có tội là kẻ tự lừa dối mình. Thư thứ nhất Thánh Gioan chương 1 câu 8. Nhưng nét đẹp của một con người là biết ăn năn hồi tâm, biết sám hối nhận ra lỗi lầm của mình, để từ đó sửa đổi canh tân bản thân. Mùa chay là mùa đặc biệt dành cho sự trở về của người biết ăn năn sám hối. Sự trở về này gồm nhiều giai đoạn, phần lớn xảy ra trong nội tâm. Ăn năn sám hối bắt đầu từ nội tâm, từ cõi lòng. Có 5 bước để thực hiện ăn năn sám hối. Thứ nhất, ý thức tội lỗi. Thứ hai, hối hận rai rứt vì những điều xấu mình đã làm. Thứ ba, gặp gỡ Thiên Chúa trong nội tâm. Thứ bốn, quyết tâm thú nhận tội lỗi. Và thứ năm, thực sự sửa đổi đời sống. Bước thứ nhất, ý thức tội lỗi. Trong thâm sâu của cõi lòng, trong nội tâm, chúng ta thấy mình có tội, nhận ra tội lỗi của mình, chúng ta phán xét chính mình, nhận điều xấu mình đã làm, hay cái tâm địa xấu xa của mình. Đối với nhiều người, bước đầu tiên này đã là khó. Nhiều người trong thời đại hôm nay, dù đã làm bao nhiêu điều xấu, vẫn không thấy mình có tội. Họ đã đánh mất ý thức tội lỗi, và đó là nguy cơ lớn nhất của nhân loại ngày nay. Bước thứ hai, hối hận, rai rứt vì những điều xấu mình đã làm. Sự đau buồn này là một liều thuốc đắng, chữa lành cho vết thương tội lỗi. Sự ăn năn phản tỉnh của một con người sau khi đã lỡ làm điều xấu sẽ làm cho người đó trở nên tốt hơn, sâu sắc hơn. Bước thứ ba, gặp gỡ Thiên Chúa trong nội tâm. Đây là một cuộc gặp gỡ trong tình yêu. Khi đã lỡ phạm tội, nhiều người hối hận vì yêu Chúa. Càng yêu Chúa, chúng ta càng hối hận. Càng hối hận, chúng ta càng yêu Chúa. Chúng ta gặp gỡ Chúa, thú nhận tội lỗi với Chúa và xin Chúa tha thứ. Chắc chắn Chúa tha thứ và ban lại cho chúng ta niềm vui và sự bình an. Giai đoạn này, Chúa cho chúng ta cảm nghiệm được tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Bước thứ tư, quyết tâm thú nhận tội lỗi. Giai đoạn này cần phải lướt thắng sự ngại ngùng trong việc xưng tội, nói ra sự thật và tất cả sự thật với cha dạy tội là đại diện cho Chúa và cho Hội Thánh. Giai đoạn này rất cần thiết vì nó biểu lộ sự chân thật của lòng thống hối, tránh cho chúng ta ảo tưởng và sự chủ quan. Bước thứ năm, thực sự sửa đổi đời sống. Sống khác đi, không sống như cũ nữa, không làm điều xấu nữa, dứt khoát với tình trạng tội lỗi mà mình đang mắc phải. Giai đoạn này rất khó và đòi hỏi sự hy sinh, sự chiến đấu với chính mình và sự chiến thắng làm chủ được chính mình. Chính vì thế mà cần rất nhiều ơn Chúa, cần sự giúp đỡ của những anh chị em đồng đạo với mình, để có thể canh tân đổi mới đời sống cách hữu hiệu và bền bỉ, phải cầu nguyện rất nhiều như lời Chúa dạy, cầu nguyện âm thầm kín đáo trong lòng, chứ đọc kinh bên ngoài thôi chưa đủ, rồi phải ăn chay, nghĩa là phải nhịn, không chỉ nhịn ăn mà thôi, có khi còn phải nhịn nói, nhịn thỏa mãn sở thích của mình, kìm hãm tình cảm nóng giận. Và cuối cùng, hãy tập làm việc lành, tập giúp đỡ những người nghèo khổ hơn mình. Vua David phạm tội ngoại tình với Bathsheba, vợ của tướng Urijah. Sau khi phạm tội, vua David cố tình che đậy tội lỗi của mình. Nhà vua gọi Urijah đang ở ngoài chiến trường về nhà với vợ. Vua tính toán là khi Bathsheba có sinh con, thiên hạ sẽ nói đó là con của Urijah. Tướng Urijah không biết âm mưu của David, nhưng nhất định không chịu về nhà. Ông chỉ muốn sống chết với binh sĩ ngoài chiến tuyến. David dùng thủ đoạn đẩy Urijah ra ngoài trận địa. Vị tướng đã tử trận. Thiên Chúa sai ngôn sứ Nathan đến thức tỉnh lương tâm của nhà vua. Ý thức tội lỗi đã phạm, vua David liền ăn năn sám hối, trở về với Chúa. Nhà vua thốt lên, tôi đã đắc tội với Thiên Chúa. Sách thứ 2 Samuel, chương 12 câu 13. Vua tỏ lòng ăn năn sám hối về tội lỗi đã phạm. Thánh vịnh 50, hay theo cách xếp đặt mới là Thánh vịnh 51. Bộc bạch tâm tình sám hối, và truyền thống cho rằng vua David là tác giả của thánh vịnh này. Câu chuyện người phụ nữ tội lỗi trong phúc âm của thánh Luca, chương 7 câu 36 đến 50. Chị đến với Chúa Giêsu và mang theo ba tặng vật: niềm tin, mái tóc và bình dầu quý. Chị xin Chúa ban cho chị đời sống mới và một tình yêu đổi mới. Người phụ nữ ấy đã lấy tất cả thương đau đời mình để mua bình dầu quý. Chị biểu tỏ lòng sám hối ăn năn bằng hành vi quỳ xuống rửa chân Chúa với dòng nước mắt hối hận, rồi dùng mái tóc mà lau chân Chúa và sức dầu thơm chân Chúa. Mái tóc một thuở là mây bay tà đạo, giờ đây ngoan ngoãn theo lời xin sám hối. Cài vào mái tóc ấy là niềm tin để chảy xuống một dòng đời nhiều lỗi lầm. Cài vào mái tóc ấy là niềm tin để chảy xuống một dòng đời nhiều lỗi lầm. Chúa nói với chị, tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Phúc âm cho Thánh Luca chương 7 câu 47. Người biết sám hối là người ý thức về sự yếu hèn và tội lỗi của mình. Chỉ khi nào người ta ý thức được về tội lỗi của mình, người ta mới cảm thấy cần Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, đó là trích một vài chia sẻ của linh mục Giuse Nguyễn Hữu An về ăn năn sám hối. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Nguồn hạnh phúc nơi Chúa mà thôi, xin cho con chung tín theo Ngài. Nguồn bình an nơi Chúa mà thôi, xin cho con yêu đời bác lai. Và niềm vui nơi Chúa nghỉ ngơi, cho con yêu đường thập tự giá. Và niềm vui yêu Chúa yêu người, cho con theo Ngài hết cuộc đời.
Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Gioan Thiên Chúa sinh ngày 8 tháng 3 năm 1495 tại nước Bồ Đào Nha. Cha mẹ Gioan tuy nghèo khổ nhưng rất có tinh thần bác ái. Gioan là cậu bé vất vả, khi thì làm anh chăn cừu, lúc thì làm chú lính, lúc khác lại làm người thủ kho. Suốt những năm ở tuổi thanh niên, Gioan chẳng có lòng mộ đạo gì hết. Gioan và các bạn hữu của ngài đã lãng quên Thiên Chúa. Rồi khi bước vào tuổi 40, tâm hồn Gioan bắt đầu cảm thấy trống vắng. Ngài tiếc nuối về cuộc sống mà ngài đã hoang phí. Trong ngôi thánh đường, Gioan lắng nghe bài giảng của cha Gioan Avila, một vị thừa sai thánh thiện. Ấn tượng về cuộc đời của nhà truyền giáo này đã ảnh hưởng mạnh mẽ trên Gioan Thiên Chúa. Ngài bắt đầu khóc lóc nức nở. Suốt những ngày đầu, Thánh Gioan Avila đã giúp Gioan làm lại cuộc đời trong niềm hy vọng và can đảm. Gioan Thiên Chúa bắt đầu sống một cuộc đời khác lạ. Gioan cầu nguyện và sám hối hàng ngày. Người ta cho rằng một vị giám mục đã ban tặng cho Gioan tên gọi ấy, bởi vì Gioan đã hoàn toàn thay đổi lối sống ích kỷ để thực sự trở nên giống Thiên Chúa. Dần dần, Gioan Thiên Chúa thấu hiểu được sự nghèo khó và nỗi đau khổ tràn ngập trong cuộc sống con người. Thế là Gioan bắt đầu dùng thời giờ của mình chăm sóc bệnh nhân nơi các bệnh viện và các nhà thương tâm thần. Rồi Gioan nhận thấy thật đáng buồn là có quá nhiều người nghèo khổ, không đủ khả năng để điều trị tại bệnh viện. Ai sẽ quan tâm chăm lo cho họ đây? Gioan quyết định vì yêu mến Thiên Chúa sẽ đảm nhận công việc này. Khi 45 tuổi, Thánh Gioan Thiên Chúa tìm được một căn nhà để làm nơi chăm sóc cho những người đau ốm nghèo khổ. Căn nhà này trở thành một bệnh viện nhỏ, nơi mọi người lâm cảnh khó khăn, nghèo túng sẽ được tiếp đón ân cần. Dần dà, người ta đến giúp Gioan lập nên một hội dòng chuyên lo cho những người nghèo, gọi là dòng Gioan Thiên Chúa. Vài người hẳn đã phân vân, không biết Gioan có thật thánh thiện như vẻ bề ngoài không. Lần kia, có một vị hầu tước đã cải trang làm một người hành khất. Ông đến gõ cửa nhà Gioan xin của bố thí. Gioan vui vẻ trao cho ông mọi thứ ngài có, ước tính khoảng vài đô la. Lúc đó, người hầu tước không tiết lộ tâm tích của mình, nhưng đã ra đi trong nỗi ấn tượng sâu sắc. Ngày hôm sau, người đưa thư đến trước cửa nhà Gioan, trao cho ngài lá thư giải thích và gửi trả lại số tiền Gioan đã bố thí. Hơn thế nữa, vị hầu tước còn gửi cho ngài 150 chiếc vòng nguyệt quế bằng vàng. Mỗi sáng, ông cũng cho người đến bệnh viện phát trứng, thịt và bánh mì nóng. Số lượng đủ dùng cho tất cả các bệnh nhân và các nhân viên phục vụ. Sau 10 năm chân chỉ làm việc trong bệnh viện cho chính mình lập nên, bản thân của Gioan cũng đã bị đau bệnh. Năm 1550, Gioan qua đời vào đúng sinh nhật của ngài. Trần Phước Giáo Hoàng Innocento thứ 11 đã tôn phong Gioan Thiên Chúa lên bậc hiện thánh vào năm 1690. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc đời của Thánh Gioan Thiên Chúa nổi bật nhất có lẽ ở việc phục vụ con người. Thánh nhân đã sáng lập nên dòng Gioan Thiên Chúa cũng nhằm mục đích phục vụ, cứu chữa những con người bệnh tật. Hội dòng của ngài ngày nay cũng rất thành công trong việc cứu chữa những bệnh nhân. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các tu sĩ dòng Gioan Thiên Chúa, sống mỗi ngày triệt để hơn nữa lên đạo của vị sáng lập, để hội dòng ngày càng lớn mạnh và thành công trong việc phục vụ tha nhân. Có một nhà tư tưởng đã nói, người hạnh phúc thật là người biết tìm cách phục vụ vì thiện ích của người khác. Ước gì mỗi người chúng ta cũng hãy sống phục vụ theo tinh thần của Gioan Thiên Chúa. Nhờ đó, chúng ta có được niềm vui và hạnh phúc đích thực trong tâm hồn. Martin Luther King cũng nói, chúng ta học bay như chim trên trời, học bơi như cá dưới nước, nhưng lại chưa học sống phục vụ với nhau như anh em. Lạy Chúa, ai trong chúng con cũng có một chút ham mê địa vị, chức quyền. Nếu Chúa xếp đặt cho chúng con một chức vụ nào đó, xin cũng ban cho chúng con một ơn này, là chức vụ càng cao, chúng con càng biết khiêm tốn phục vụ anh em nhiều hơn. Amen.
Nguồn hạnh phúc nơi Chúa mà thôi, xin cho con chung tín theo Ngài. Nguồn bình an nơi Chúa mà thôi, xin cho con yêu đời bác ai. Và niềm vui nơi Chúa nghỉ ngơi, cho con yêu đường thấp tứ giá. Và niềm vui yêu Chúa yêu người, cho con theo Ngài hết cuộc đời.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.